Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 426, khống chế nghiêm mạo, đường chỉ xuất thủ, 2-1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo chỉ là hoàn thành một lần niết bàn, đối với nắm giữ sinh tử cảnh viên mãn thực lực nghiêm mạo tới nói, thật sự là ngày đêm khác biệt châu nên tại nghiêm mạo thi triển uy áp thời điểm, có loại bước đi liên tục khó khăn cảm giác lần này không có mang theo mặt nạ, không có thể ngăn cản khí thế phía trên áp chế. Cho nên lần này đối mặt nghiêm mạo uy áp, Tô Hạo thân thể toàn bộ tiếp nhận. Sinh tử cảnh viên mãn, so ta muốn giống còn muốn lợi hại hơn. Tô Hạo trao mày nói, tại cảm nhận được nghiêm mạo tinh thần ý thức tập kích tới. Tô Hạo quanh thân cũng phát sinh biến hóa, một cỗ phệ huyết giống như khí tức theo Tô Hạo trên thân trống rỗng xuất hiện. Sau đó vô số phệ huyết ma đằng xuất hiện tại hắn bốn phía, quấn quanh lấy Tô Hạo thân thể, đem thân thể của hắn bao vây lại. Một số huyết sắc nhánh dây thì là tại đỉnh đầu hắn bay múa. Nghiêm mạo cái kia tập kích mà ra thần thức, tại cỗ này hung sát chi khí tập kích phía dưới trong nháy mắt bị tách ra rơi. Chỉ là trong chớp mắt, Tô Hạo toàn thân bị khủng bố phệ huyết ma đằng quấn quanh. Một cỗ khiến người ta run sợ hung hãn mùi huyết tinh theo Tô Hạo trong thân thể bạo phát đi ra. Nhất thời nguyên bản nghiêm mạo phát ra uy áp tại cỗ này huyết tinh kinh khủng hung hãn khí tức phía dưới trong nháy mắt tan rã. Đồng thời cỗ này hung hãn khí tức hướng về nghiêm mạo bao phủ mà đi. Nghiêm mạo lúc trước thần thức công kích bị tách ra lúc thì cảm thấy sự tình không ổn, bây giờ lại nhìn phệ huyết ma đằng bày ra hung uy, không khỏi sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra kinh hãi muốn tuyệt chi sắc. Ngươi muốn điều tra ý thức của ta, ngươi cho rằng rất dễ dàng sao? Nguyên bản còn không có ý định theo ngươi tính toán, nhưng là ngươi lại phong cấm bốn phía cho ta cơ hội xuất thủ. Tô Hạo nhìn lấy phong bế bốn phía cười lạnh nói, nếu như không phải gia hỏa này đem bốn phía phong cấm, Tô Hạo sẽ không cùng gia hỏa này dây dưa, nhưng là bây giờ Tô Hạo có thể không có ý định buông tha gia hỏa này. Tự gây nghiệt thì không thể sống, nguyên bản phách lối nghiêm mạo, lúc này sắc mặt tái xanh vô cùng, nghiêm trọng càng là tràn ngập kinh hãi chi sắc, lúc trước trưởng không hết thầy thần thái, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn không hề nghĩ tới lúc trước bị chính mình làm thành con kiến hôi Tô Hạo, vậy mà như thế khủng bố. Hắn theo Tô Hạo trên thân toát ra phệ huyết ma đằng bên trong cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong. Người tại sao có thể có khủng bố như thế đồ vật? Nghiêm mạo nhìn lấy Tô Hạo hoảng sợ nói ra, nếu như không có cái này, vậy ta không cho phép ngươi làm thịt sao? Tô Hạo trong lúc nói chuyện, từng bước một hướng về nghiêm mạo đi tới. Nghiêm mạo thân hình nhanh chóng thối lui. Hắn biết mình không phải Tô Hạo đối thủ, cho nên hắn không muốn dựa vào gần Tô Hạo. Hắn muốn trong khoảng thời gian này hết sức tránh đi Tô Hạo, chờ đợi phong cấm kết thúc. Một khi phong ấn kết thúc, Tô Hạo cái này hung sát chi khí sẽ khiến lục phiến môn bên trong cao thủ chú ý, đến lúc đó chính mình thì có cơ hội thoát đi. Thế nhưng là Tô Hạo lại không cho hắn cơ hội, tại hắn nhanh chóng thối lui trong nháy mắt, đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một trận mạnh mẽ thanh âm xé gió. Theo sát sau lưng phát ra đau đớn một hồi, cả người hắn bị cỗ này lực lượng khổng lồ trong nháy mắt và chạm phóng tới Tô Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bị va chạm thời điểm quay đầu nhìn về phía, ở phía sau hắn xuất hiện một cùng thô to nhánh dây phía trên sắc bén gai nhọn công kích tới chính mình. Nếu như vừa mới không phải mình có hộ thể chân khí, cái kia chỉ sợ một kích kia thì xuyên thủng chính mình phía sau lưng. Dù là có hộ thể chực khí, nhưng là hắn cũng cảm thấy phía sau lưng truyền đến đau rát đau cảm giác. Hắn ổn định thân hình của mình, thế nhưng là trong chớp nhoáng này lại một đường thanh âm xé gió, giống như xé rách không khí đồng dạng xuất hiện tại hắn bên hông, hung hăng quất vào cái hông của hắn. Đem thân thể của hắn quất lên thiên không, tại quất tới bầu trời trong nháy mắt, lại xuất hiện mấy đạo nhánh dây điên cuồng hướng về nghiêm mạo công kích đi qua. Giữa không trung nghiêm mạo nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân chân khí không ngừng nâng lên, từng đạo chân khí khổng lồ tràn vào đến quả đấm của hắn phía trên, hướng về những cái kia bay múa tới dây leo oanh kích tới. Hắn phải dùng quyền kình oanh phá những thứ này huyết sắc dây leo. Oanh, hắn quyền đầu bộc phát ra lực lượng, giống như đạn pháo hướng về những cái kia cuốn tới dây leo oanh kích mà ra. Trong lúc nhất thời to lớn quyền kình tùy ý lên. Nhưng là những cái kia dây leo trình độ bền bỉ không thể tưởng tượng, tại quyền của hắn kình phía dưới hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này, quảng cáo, Nghiêm Mạo sắc mặt trong chốc lát trắng bệch một mảnh, hắn không nghĩ tới chính mình toàn lực bộc phát ra quyền kình vậy mà không có vỡ nát, rơi đánh thẳng tới huyết sắc dây leo. Hắn trong lòng kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía bị huyết sắc dây leo bao khỏa Tô Hạo. Trên người hắn tại sao có thể có khủng bố như thế đồ vật? Người đến cùng là ai? Hắn nhìn lấy Tô Hạo gầm nhẹ mà hỏi. Hiện tại không cần điều tra, hắn đều biết Tô Hạo nội tình tuyệt đối không đơn giản. Trước bảo trụ chính mình rồi nói sau. Tô Hạo tại lúc nói chuyện, nguyên bản dừng lại huyết sắc nhánh dây lại lần nữa phi lên, hướng về Nghiêm Mạo công kích mà đi. Nghiêm Mạo rất muốn tránh, nhưng là bốn phía tất cả đều là nhánh dây, hắn muốn tránh cũng không có bất kỳ cái gì địa phương có thể trốn. Hắn chỉ có thể đón đỡ, thế nhưng là lại lần nữa giao thủ thời điểm, vệ huyết ma đằng lại có vẻ càng thêm bắt đầu cuồng bạo, những cái kia nhánh dây giống như mưa to quyền đầu đánh phía Nghiêm Mạo. Oanh, Nghiêm Mạo tại ngăn trở một số nhánh dây về sau, bị một cây nhánh dây đánh vào bụng, nhất thời cả người hắn giống như cung tôm tép đồng dạng, đằng không mà lên. Bành, 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 lại có vô số vệ huyết ma đằng xuất hiện, không ngừng quất vào Nghiêm Mạo trên thân thể. Trước mặt công kích hắn hộ thể chân khí còn có thể ngăn cản, nhưng là lần lượt đả kích, trên người hắn hộ thể chân khí vỡ vụn. Những cái kia nhánh dây trực tiếp đập đánh vào trên người hắn, nhất thời hắn có loại da chóc thịt nứt cảm giác. Từng đạo vết máu ra hiện ở trên người hắn. Tô Hạo không có muốn giết ý nghĩ của hắn, nếu như muốn giết hắn, trực tiếp để phệ huyết ma đằng đem hắn thôn phệ thành bạch cốt. Bành, lại một dây leo roi oanh ở trên người hắn. Đem hắn trùng điệp đánh vào trên mặt đất, phốc phốc một ngụm máu tươi theo trong miệng hắn phun ra đi ra. Hắn kiệt lực giãy giụa đứng lên, nhìn lấy Tô Hạo, trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ hoảng sợ, nhìn đến mặt khác một đằng tiên lại lần nữa hướng hắn oanh kích tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hoảng hốt hô, không muốn lại quất, ngươi muốn biết cái gì, ta có thể nói cho ngươi. Thế nhưng là chói tai đằng tiên âm thanh tại hắn tiếng nói hạ xuống xong. Trong nháy mắt đánh vào trên người hắn. Cả người hắn lăn mình một cái đến nơi xa, tại hắn phía sau lưng xuất hiện một đạo cự đại vết máu. Sau đó xuất hiện bốn đầu dây leo, trong nháy mắt xuyên thủng Nghiêm Mạo hai tay cùng hai chân, đem hắn giam cầm trên mặt đất. Bị giam cầm ở trên đất Nghiêm Mạo, toàn thân máu me đầm đìa, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, khí tức như có như không. Một cỗ máu tươi từ tứ chi của hắn theo phệ huyết ma đằng nhánh dây chảy ra tới. Cả người giống như tê liệt ngã xuống tại dòng máu bên trong đồng dạng. Đường không lưu tại sao muốn dò xét ta? Tô Hạo một chân bước ra, xuất hiện tại Nghiêm Mạo trước mặt, lạnh giọng mà hỏi. Nhị điện hạ, để cho ta điều tra một chút ngươi cùng Lưu Như Mộng quan hệ. Hắn muốn tự tìm hiểu một chút Lưu Như Mộng đến đây đô thành ở giữa phát sinh sự tình. Cái kia Nghiêm Mạo giãy giụa nói, điều tra Lưu Như Mộng. Tô Hạo nhướng mày. Lúc trước phủ đệ mình chung quanh xuất hiện nhị hoàng tử thám tử, hắn thì cảm thấy kỳ quái. Lưu Như Mộng thế nhưng là đại hoàng tử Đường Trì vị hôn thê, coi như điều tra cũng là phải đại hoàng tử đi ra điều tra, không phải là nhị hoàng tử Đường Không Lưu phái người đến điều tra. Xem ra cái này Đường Không Lưu bắt đầu trên mặt nổi tranh đoạt hoàng vị thuận vị người thừa kế. Tô Hạo trên mặt lộ ra mỉm cười, sau đó hắn nhìn về phía Nghiêm Mạo. Nghiêm Mạo nhìn lấy Tô Hạo trên mặt lộ ra nụ cười, nhất thời hoảng sợ nói. Nhị hoàng tử là phái ta đến điều tra, nếu có liên quan tới Lưu Như Mộng tin tức hữu dụng, liền mang theo ngươi đi gặp nhị hoàng tử, còn lại không có cái gì phân phó. Hắn giãy giụa nhìn lấy Tô Hạo, hiện tại Tô Hạo lấy mạng của hắn dễ như trở bàn tay, hắn muốn mạng sống, cho nên vội vàng nói. Không cần sợ, ta không sẽ giết ngươi, nhưng là làm sao có thể tùy tiện buông tha ngươi thì sao? Tô Hạo trong tay tam thi não thần cổ xuất hiện lần nữa, chia ra một đầu kim sắc trứng trùng, nhỏ vào đến Nghiêm Mạo trong miệng. Cái kia trứng trùng tiến vào Nghiêm Mạo miệng về sau, trong nháy mắt biến thành một cái cổ trùng, chui vào Nghiêm Mạo trong đầu. Nhất thời hắn cảm giác đầu của mình có loại u đầu sứt chán giống như đau đớn. Một lúc sau đau đớn biến mất không thấy gì nữa. Ngươi cho ta ăn là vật gì? Hắn nguyên bản mặt tái nhợt phía trên kinh hãi nhìn lấy Tô Hạo. Một chút xíu phòng bị ngươi đồ vật, về sau chỉ cần dựa theo mệnh lệnh của ta làm việc, ngươi không có việc gì, nhưng là nếu như ngươi không nghe lời, như vậy đồ vật bên trong, liền sẽ trong khoảnh khắc thôn phệ hết ngươi não tùy. Đừng nghĩ đến dùng thần thức diệt sát đi hắn, Nếu như nó tại chưa đi đến nhập ngươi não hạch trước đó, ngươi dùng thần thức có thể diệt đi hắn. Nhưng là hắn đã sống nhờ tại ngươi trong não. Một khi ngươi có cái gì dị động, nó sẽ trong khoảnh khắc muốn mạng của ngươi. Tô Hạo nhìn thoáng qua Nghiêm Mạo nói. Sau đó xuyên thủng hắn tứ chi nhánh dây trong nháy mắt bay trở về Tô Hạo thể nội. Mà trên mặt đất máu tươi cũng tại nhánh dây bay trở về trong nháy mắt, bị nhánh dây trong nháy mắt hút trống không. Làm dây leo cái tin, hoảng sợ Nghiêm Mạo mới nhảy lên chân khí, đem chính mình tứ chi thương thế ngưng đọng, không cho máu tươi chảy xuôi. Sau đó từ trong ngực móc ra một viên thuốc, nuốt vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất thời nguyên bản trên người ngoại thương tại ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau khôi phục bình thường, tùy theo một bộ y phục xuất hiện tại hắn trong tay, nhanh chóng đem trên thân tất cả đều là vết máu y phục hoán đổi. Giờ phút này, hắn ngoại trừ sắc mặt tái nhợt bên ngoài nhìn không ra bất kỳ thương thế. Răng rắc, lúc này thời điểm lúc trước cấm chế không gian pha toái, toàn bộ đại điện khôi phục bình thường. Nghiêm Mạo nhìn lấy khôi phục lúc trước bộ dáng đại điện, trong lòng một trận đắng chát. Chính mình cho mình đào một hố, đem chính mình chôn. Ngươi trở về cho nhị hoàng tử báo cáo, liền nói chúng ta cùng Lưu Như Mộng ngồi chung một trận phi hành dị thú lúc nhận biết, không có quá nhiều gặp nhau. Tô Hạo nhìn lấy sắc mặt càng phát ra trắng xám Nghiêm Mạo nói. Nghiêm Mạo trên mặt lộ ra một tia dãy giụa chi ý, thế nhưng là chỉ là dãy giụa, đầu hắn bên trong lại phát ra một trận đau đớn kịch liệt. Dù hắn nắm giữ sinh tử cảnh viên mãn cảnh ý chí, tại cái này đau đớn trước mặt, đều muốn chính mình dứt bỏ đầu của mình đồng dạng. Ta nhất định hoàn thành phân phó của ngài. Nghiêm Mạo ôm đầu nói. Hắn không nghĩ tới đầu mình bên trong đồ vật, lại có thể cảm giác chính mình thái độ biến hóa. Quá kinh khủng, ngươi đi xuống đi. Tô Hạo khoát tay để Nghiêm Mạo rời đi. Nghiêm Mạo là đường không lưu người. Xem ra cái này đường không lưu rất sớm đã tại chín quyền lực lớn bộ môn an bài nhân thủ, rất thủ đoạn lợi hại. Làm Nghiêm Mạo sau khi rời đi, Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói. Tạm thời ứng phó đường không lưu, thế nhưng là còn có một cái đường vô song không có thể ứng phó đâu. Bất quá cái kia đường trì vì cái gì không có phái người đến đây điều tra đâu. Tô Hạo hơi nghi hoặc một chút, trong chuyện này đường trì là sự tình trực tiếp nhất quan hệ người, hắn cần phải đã sớm phái người đến hoạt động tra Tô Hạo. Thế nhưng là hắn nhưng vẫn không có phái người điều tra. Sự tình rất kỳ quặc. Lúc này, đại hoàng tử trong cung điện, đại hoàng tử đường trì ngay tại tiếp đãi một lão giả tóc xám trắng giao nhau, chòm râu trắng như tuyết một mảnh, ánh mắt cực kỳ sáng ngời, giống như có thể nhìn thấu hết thảy đồng dạng. Điện hạ triệu vi thần đến đây là vì sao lúc, lão giả uống trong tay trà, nhẹ giọng mà hỏi, hạ tiền bối, lần này mời ngài tới, chủ yếu là ta muốn tiến vào một người ý thức. Đi điều tra một chút cái ý thức này tại trong một thời gian ngắn phát sinh sự tình. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, đường trì mở miệng nói. Hắn chỗ lấy không có phái người đi chằm chằm Tô Hạo, là bởi vì hắn muốn theo Lưu Như Mộng nơi này đánh ra một lỗ hồng. Chỉ cần có thể giữ lại Lưu Như Mộng ý thức, là hắn có thể biết được một ít gì đó. Người này thực lực rất mạnh, cái kia lão giả râu bạc trắng nghe vậy, để chén trà trong tay xuống, nhẹ giọng mà hỏi. Thực lực không mạnh, nhưng là thân phận không đơn giản, đối phương là Đại Chu Vương Triều Cửu Công Chúa, thần trí của nàng bên trong cần phải có Đại Chu Vương Triều Hoàng Thất lưu lại cấm chế, ta sợ ta cưỡng chế dò xét ý thức của nàng, đến lúc đó có thể sẽ đụng chạm Đại Chu Vương Triều thiết chí cấm chế, cho nên mới phiền phức hạ lão đến đây một chuyến. Đường trì mở miệng nói, Đại Chu Vương Triều Cửu Công Chúa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe được đường trì, cái kia lão giả râu bạc trắng mặt lộ vẻ trầm tư. Đại Chu Vương Triều thực lực kỳ thật không thua kém Đại Càn Vương Triều. Một khi hắn trợ giúp đường trì dò xét Lưu Như Mộng ý thức, biết được không nên biết được đồ vật, với hắn mà nói thế nhưng là có cự đại phiền toái. Hạ lão. Chỉ là dò xét Như Mộng công chúa đoạn thời gian gần nhất hành trình cùng người quen biết, sẽ không liên quan đến Đại Chu Vương Triều Hoàng Thất bí mật. Giống như nhìn ra lão giả lo lắng, đường trì mở miệng giải thích. Đang giải thích thời điểm, hai tay của hắn vỗ, nhất thời ở ngoài điện một tên thị nữ đi đến, trong tay bưng lấy một cái hộp gấm. Đường trì tiếp nhận hộp gấm, phất tay để tên này thị nữ lui ra đại điện. Hắn nhẹ nhàng mở ra hộp gấm. Hộp gấm bên trong là một đóa tản ra màu trắng ánh sáng bông hoa. Trên đóa hoa tràn ngập nhẹ nhẹ vũ khí tại đánh mở trong nháy mắt, theo trong hộp gấm bay ra. Nhất thời một cỗ mùi thơm ngát trong điện xuất hiện, cái kia lão giả râu bạc trắng nhìn lấy trong hộp gấm bông hoa, trong miệng thốt ra. Thiên Sơn băng liên hoa, không nghĩ tới điện hạ vậy mà lại có bảo vật như vậy. Đường Trì chậm rãi khép lại hộp gấm, đem hộp gấm đẩy đến râu bạc trắng trước mặt của lão giả. Hạ đại sư, đây là ngài giúp thù lao của ta. Đường Trì nhẹ giọng nói ra, nghe vậy, cái kia lão giả râu bạc trắng trên mặt lộ ra xoắn xuýt thần sắc, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm hộp gấm. Bên trong Thiên Sơn băng liên hoa, hắn tìm 30 năm, thế nhưng là một mực không được đến, bây giờ đặt ở trước mắt mình, chỉ phải đáp ứng Đường Trì yêu cầu. Cái này Thiên Sơn băng liên hoa thì là của mình, Đường Trì thần sắc bình thản nhìn lấy lão giả râu bạc trắng. Hắn biết trước mắt lão giả râu bạc trắng tuyệt đối sẽ không từ bỏ cái này Thiên Sơn băng liên hoa, cho nên khẳng định sẽ ra tay giúp hắn. Mấy giây sau đó, cái kia lão giả râu bạc trắng gật đầu nói, ta đáp ứng điện hạ giúp ngươi tiến vào Như Mộng công chúa một đoạn trong thức hải. Đa tạ hạ lão, vậy chúng ta bây giờ thì rời bước. Đường Trì trên mặt tươi cười, đứng lên, mời trước mặt lão giả râu bạc trắng rời bước, tiến về Lưu Như Mộng trụ sở. Một gian trong cung điện, Lưu Như Mộng có vẻ hơi cuống cuồng. Nàng vẫn muốn ra ngoài đem phát sinh sự tình cáo chi Tô Hạo, nhưng là nàng lại bị đại hoàng tử người nhìn gắt gao, căn bản là không ra được hoàng cung. Đi, đi, hai đạo bất đồng tiếng bước chân ở ngoài điện nhớ tới, Lưu Như Mộng đứng người lên hình, liền nhìn đến Đường Trì mang theo một tên lão giả râu bạc trắng đi vào đại điện. Công chúa điện hạ, vị này là hạ lão, tới gặp người hỏi ý kiến hỏi ít chuyện tình. Đường Trì đi vào trong điện, đối với cửu công chúa nói. Cửu công chúa Lưu Như Mộng nghe vậy sững sờ, nàng không biết lão giả này tìm nàng có chuyện gì. Nàng hướng về lão giả nhìn lại, thế nhưng là tại nàng nhìn về phía lão giả thời điểm, cái kia lão giả râu bạc trắng trong đôi mắt phát ra một đạo năm màu quang mang, nhất thời Lưu Như Mộng toàn bộ có chút ngốc trệ đứng tại chỗ. Điện hạ, chúng ta có thể tiến nhập. Tại Lưu Như Mộng đờ đẫn thời điểm, cái kia lão giả râu bạc trắng sờ lấy chòm râu nói. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.